Vâng, thưa quý vị, Đăng Khánh và Phương Hoa xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh hôm nay có một chút đặc biệt, thay đổi một tí. Thì có lẽ là với một cái không khí và một cái bầu trời thật là đẹp và thật là ấm của một cái đầu xuân ngày hôm nay, để mời quý vị nghe một tiếng hát mà quý vị chỉ cần nghe tiếng hát này thôi, quý vị đã thấy người, quý vị đã thấy khỏe khoắn và vui đời ngay lên rồi. Thì Phương Hoa chỉ muốn giới thiệu như vậy để một chút xíu nữa quý vị sẽ đoán là người ca sĩ này là ai, để mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm.
Trong tim tôi
Vâng, thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hạt Mưa Bay Cuối Đời của Đăng Khánh với tiếng hát của năm ca sĩ Vũ Khanh. Thì Phương Hoa phát bản nhạc này thì chắc quý vị đã biết là người khách đặc biệt của chương trình Văn học nghệ thuật truyền thanh hôm nay là ai rồi. Thì Phương Hoa xin chào anh Vũ Khanh.
À, Vũ Khanh xin thân ái kính chào khán thính giả của
Đài VOVN.
Đài
VOVN
Houston, Texas. Chào anh Đăng Khánh và chị Phương Hoa. Hôm nay rất là dịp tình cờ mà tôi lại được ngồi ở đây. Thì chị Phương Hoa với lại anh Đăng Khánh có muốn chất vấn tôi cái gì thì nhẹ nhẹ thôi.
Vũ Khanh là được spoil lắm thì làm sao mà
Không, bây giờ Phương Hoa thấy cái gì lạ ở anh Vũ Khanh thì cứ việc.
Không, bây giờ trước nhất á, là cái lý do là ngày hôm nay là phải bắt cóc anh Vũ Khanh lên đài VOVN vì ngày hôm qua khi anh ở thành phố này, Phương Hoa có phát một bản nhạc để tặng anh Vũ Khanh mà anh không nghe được, thì như vậy thì giận quá cho nên là hôm nay bắt anh phải lên đây và phải ngồi đây và nghe mình hát để và cái bản nhạc đó để tặng quý vị thính giả luôn, thì anh thấy làm sao?
Hình như mỗi lần mà tôi nghe cái bản nhạc Hạt Mưa Bay Cuối Đời của anh Đăng Khánh đó, thì thực sự là tôi có sự xúc động cho chính tôi. Tôi vừa rồi tôi nói với anh Đăng Khánh rằng là anh rất là ác, là bởi vì cái bản nhạc này anh đã làm cho một số người, hay nói đúng hơn là một người mà cứ phải khóc với cái bản nhạc này, thì tôi không hiểu tại sao khóc. Nhưng mà
tôi dỗ mãi mà không nín nhưng mà tốt nhất là nếu anh nhắm dỗ không nín thì anh đem về nhà anh dỗ thì lâu dài hơn.
Đương nhiên tôi hỏi mãi thì là vì chỉ cứ nói rằng là cái chữ Hạt Mưa Bay Cuối Đời thì cũng đã khóc rồi, thì tôi thấy rằng là âm nhạc là cả một cái sự gì nó kinh khủng lắm, nó tác dụng đến con người, đến cái đầu óc của con người mà để mà phải khi mà nghe cái tựa không mà đã khóc rồi, thì thực sự là tôi cũng hết ý, và chắc là lỗi của anh Đăng Khánh thì chắc đó có cái sự đóng góp của lỗi của tôi nữa.
Lỗi của anh nặng hơn
đó. Cái đó mà hơi gọi là người ta thường người ta có cái cảm nhận lập tức ngay lúc đó, người ta nghe, người ta nhìn, người ta làm cái người ta thấy, người ta xúc động ngay, thì lúc đó người ta là tội vạ là ông Vũ Khanh thôi. Nếu có muốn ăn vạ hay bà nào cô nào mà có ăn vạ có nước mắt ngắn nước dài là vì cái người đang trình diễn lúc ấy, chứ còn cái ông Đăng Khánh nào đó đó ông ở đâu thì ai biết đến ông ấy đâu, cứ biết mặt mũi ông ra làm sao đâu, chỉ trừ có cái ông mà đang đứng trình diễn ấy làm cho tôi phải xúc động thôi.
Nhưng mà cái khổ nữa đó là có lẽ rằng thì là không cần ông ấy hát bản gì cả mà ông cứ ở đó mà ông ấy không có nhìn thẳng với tôi, đó là tôi đã ăn vạ rồi, cho nên rằng thì là không cần phải anh Vũ Khanh hát Hạt Mưa Bay Cuối Đời, anh hát bất cứ bản gì ơn em anh cứ nhìn chỗ khác thì cái người kia người ta phải ăn vạ anh là đúng rồi chứ còn gì nữa.
Tuần vừa rồi thì Vũ Khanh có đi trên một cái chuyến đi trên xe của một người bạn chở đi, thì đang là trên đài một cái đài phát thanh ở Orange County đang là thông báo một cái tin mà nữ ca sĩ Ngọc Lan bị mất, thì sau đó thì lại là một cái bài mà Hạt Mưa Bay Cuối Đời được phát ra, thì tôi không biết tôi khóc hay tôi cười nữa, thì tự nhiên là trên xe thì mọi người đều im lặng cả, mỗi người đều hiểu rằng là Hạt Mưa Bay này của ai đây không biết nữa, thì đâm ra tôi nghĩ rằng có lẽ rằng đời người tôi thấy rằng hạnh phúc và sự khổ đau là hình như là đôi bản thân của nhau, lúc nào cũng có hiện diện ở bên nhau cả. Cuộc vui của chúng ta không bao nhiêu, nhưng mà sự ngắn ngủi của cuộc đời tôi thấy rằng rất là qua mau.
Đúng anh Vũ Khanh, anh vừa mới quay nhà một điều rằng là cái hạnh phúc và cái khổ đau của một đời người đó thì nó như là mình nói nó như hình với bóng vậy đó, lúc nào có cái này thì cũng phải có cái kia, nếu không có cái này làm sao mình biết được là mình có cái kia, có thấy không?
Đúng
thành ra cái lúc nào mà mình đang sung sướng nhất, nếu mình biết được rằng là mình đang sung sướng là bởi vì trước đó mình cũng đã có không sung sướng rồi.
Thì bây giờ Phương Hoa nói như thế này nhé, anh Vũ Khanh nói từ nãy đến giờ rất lâu rồi chưa bao giờ Phương Hoa được nghe anh Vũ Khanh mà nói nhiều và nói một cách rất là văn vẻ mà rất là tình tiết như vậy. Thì bây giờ hỏi thật là anh Vũ Khanh có định đổi nghề không để cho Phương Hoa còn biết đường nghĩa là để lần tới đón tiếp anh thế nào đây là một chuyện, và thứ hai nữa là không lẽ bây giờ đó là anh Vũ Khanh hát hay như thế này mà giờ đổi nghề thì rất là uổng, cho nên thôi bây giờ mình phải chấm dứt cái gọi là triết lý ở tại đây,
đi sâu vào
triết lý tại đây để
nói thật ra thì lâu lắm mới có dịp mà hai anh em gặp nhau. Sự thật là Đăng Khánh viết nhạc, Vũ Khanh hát những bài mà Đăng Khánh rất là yêu thích, đâu có phải lúc nào mình có dịp để ngồi chia sẻ với nhau. Chẳng hạn như hồi nãy anh Vũ Khanh vừa nói rằng là cái hôm mà Ngọc Lan mất, mà Vũ Khanh đang ngồi trên xe đi mấy người bạn, mà trên đài phát thanh ở bên đó phát bài Hạt Vây Cuối Đời, thì chính Đăng Khánh cũng lại bất ngờ, rất là bất ngờ, là bởi vì rằng là hóa ra rằng là người ta cảm nhận được cái điều gì đó mình gửi gắm ở trong cái nhạc phẩm của mình, mà nhiều khi mình cũng không bao giờ nghĩ rằng là nó gửi gắm đến người ta và tạo cho người ta những cái tư tưởng về cuộc đời, về cái hư ảo của cuộc đời, cũng như là những cái xót xa ở trong cuộc sống. Thành ra Vũ Khanh vừa nói một câu mà Đăng Khánh rất là thích, cái chuyện rằng là hai cái đó
là nó đôi bạn luôn, song đôi. Câu đó là câu Phương Hoa rất là thích đấy nha, Vũ Khanh nhé. Cho Phương Hoa mượn câu đó từ giờ nhé. Là khổ đau và hạnh phúc
trước
là
đây.
Hai bạn song đôi. Ông Du Tử Lê thì động một tí thì ông có nói là hai mặt của đồng tiền. Thì cái hai mặt của đồng tiền Phương Hoa không thích bằng là một đôi bạn song đôi.
Thế
mà khổ nhất là ai mình lúc nào mình có một người bạn bên cạnh, khi thì bạn này, khi thì bạn khác. Thế nhưng mà bây giờ hóa ra thì là hạnh phúc và khổ đau là hai bạn song đôi. Phương Hoa rất thích
câu đó. Trước đây là Phương Hoa vẫn nghĩ cái điều đó như thế này, là Phương Hoa thích một cái câu mà Phương Hoa vẫn nói rằng là có qua rầm rề mưa tuyết mới hay ngày nắng đẹp. Tức là anh có khổ sở về cái chuyện mưa tuyết đến khi nắng, nó trời nó đang đẹp nên anh mới thấy được cái điều đó là nó sướng như thế nào. Thì bây giờ chúng ta nói hạnh phúc khổ đau luôn luôn nó phải đi sát với nhau. Thì đời sống nó là như vậy thôi. Thế bây giờ như thế này, hôm nay thưa quý vị thính giả,
để Phương Hoa nói trước cái này phải nói này, và hôm nay anh Vũ Khanh đi đâu trong cái tuần lễ vừa rồi, trong cái dịp sang Houston này mà hôm nay anh bước vào phòng vi âm mà nó sáng chói ra như vậy, thì anh có thể cho Phương Hoa biết hôm
toàn
nay
vàng không là vàng hay sao?
Đeo đến 4-5 cái vòng vàng ở trên
đồng
cổ
hồ
tay,
cũng vàng, cổ thì cũng dây chuyền vàng, ai cũng có mấy cái vòng vàng.
Tại vòng vàng thì không được.
Cái tuần lễ này đặc biệt như thế này, tôi đã được anh Giảng, tức là chủ nhân của tiệm vàng Lê Trung, anh đã mời qua để mà hát vào một cái chương trình kỷ niệm dỗ tổ của Hội Kim Hoàn. Thì khi mà tôi được bạn bè biết là tôi đi qua bên đây hát cho một cái hội Kim Hoàn như vậy, thì bạn bè hỏi là thế vậy thì cái tiền thù lao trả bằng cát hay bằng hồ xoan? Thì thưa là tôi thì ban đầu thì tôi nghĩ là hỏi thì tính hỏi anh Giảng, thế nhưng mà tôi sợ rằng là anh ấy tủm tỉm cười, thì tôi nghĩ là thôi cái nụ cười của anh ấy nghi ngờ quá, tôi bảo cash only đi.
Cứ để yên, hôm nay là có vàng đeo là tốt rồi mà.
Là bởi vô tiệm anh ấy thì sớm muộn gì rồi tiền cũng hết, là bởi vì đồ của anh ấy quá đẹp.
Ấy thế mà bonus, và tôi cũng thấy ông ánh khắp nơi này, cổ chân cũng có đeo dây chuyền vàng, cổ tay cũng đeo dây chuyền vàng, đồng hồ vàng, mà nếu lúc nào mà lại còn hai cái bông tai vàng nữa thì là xong rồi đấy nhá.
Nếu mà Vũ Khanh mà khi mà anh Khánh mà thấy Vũ Khanh mà có cái bông tai ở trên cái đôi bông ở trên lỗ tai ấy, thì chắc là Hạt Mưa Bay Cuối Đời là sẽ không bao giờ hát được nữa rồi. Chắc là cái hạt gì đó.
Có còn hiểu gì nữa đâu.
Không, như vậy từ nãy đến giờ thì chưa anh mới nói là cái cảm xúc thôi. Bây giờ nhân tiện bên nào cũng đã hát cái bản nhạc Hạt Mưa Bay Cuối Đời phát để mời quý vị khán giả nghe rồi. Bây giờ thì Phương Hoa xin phỏng vấn cả đôi. Thứ nhất là anh Khánh, anh hát bản đó xong rồi anh happy không? Anh thấy thích không?
Trong một bản nhạc, theo cái nhìn của tôi, một bản nhạc nó có một cái định mệnh. Có định mệnh nó đã, khi mà một tác giả đã được sáng tác thì nó đã nằm ở trong cái định mệnh đó rồi. Thì tôi nhớ là cái bản Hạt Mưa Bay Cuối Đời nó có gian truân lắm, nó rất là gian truân. Và khi đứa con tinh thần của anh Đăng Khánh nó được cái bản Hạt Mưa Bay Cuối Đời được cho ra, thì tôi thấy rằng là bao nhiêu những cơn sóng gió của bản nhạc này, và rồi sau cùng là cái định mệnh của bản nhạc đã được ấn định, để có dấu ấn của một ngày phát ra, thì tôi rất là hãnh diện. Và riêng tôi thì tôi nhớ là đêm đó là tôi thâu cái bản đó là vào 2 giờ sáng đó, thì có một mình tôi với 4 bức tường, thì tôi nghĩ là trong cái hoàn cảnh đó làm cho tôi nghĩ là tôi hát bằng tất cả cảm xúc của lòng mình, với cái tựa đề đã cho tôi một cái tôi rất nhiều cảm xúc khi hát bản đó. Và có nhiều khi cũng như giống như là khi mà thử thông báo ở trên đài phát thanh nữ ca sĩ Ngọc Lan đã mất ấy, thì cái bản đó được phát ra mà tôi trên xe của tôi thì có 5 người, và chúng tôi đang là đi ăn bữa ăn tối, thì mọi người rất là ồn ào và phải nói rằng là rất là quậy phá trên chiếc xe, nhưng mà khi mà tới cái bản Nhỏ Hạc thì mọi người ngồi im lặng hết tất cả. Và tôi nhìn thấy, tôi nhìn được trên đôi mắt của những người trên xe, tôi thấy có một sự đổi thay, một cái sự thầm kín của mọi người được bộc lộ ra trên cái đôi mắt của mỗi người. Thì tôi thấy rằng cái tác dụng của bản nhạc Hạt Mưa Bay Cuối Đời, nếu quý vị nghe, quý vị nên nghe một mình, đóng cửa vào, chúng ta đối diện với bốn bức tường, chúng ta thấy là giọt Hạt Mưa Bay Cuối Đời nó tác dụng vào tâm hồn của chúng ta đến mức độ nào thì quý vị sẽ biết.
Thì anh đang Khánh happy quá rồi, phải không?
Đó là đủ rồi, không
cần phải comment nữa. Để Phương Hoa nói với quý vị nghe là anh Vũ Khanh vừa này, tại vì Phương Hoa đứng ở giữa cho nên Phương Hoa cũng chia sẻ một chút xíu cái sự gian truân giữa anh Vũ Khanh và anh Đăng Khánh về cái bản nhạc Hạt Mưa Bay Cuối Đời này, là bởi vì dường như là nó đã trải qua đến 3 lần hòa âm chứ không phải là một lần hòa âm, bởi vì là khi mà về trung tâm phát hành cái bản nhạc đó thì đầu tiên thì anh Đăng Khánh im lặng không trả lời, thì chắc có lẽ bà giám đốc cũng nghĩ rằng là chắc anh Đăng Khánh không happy với cái hòa âm này, bởi vì lúc đó hình như là hòa âm theo cái điệu blue hoặc hay là cái gì đó nó cũng hơi ồn ào.
Đã được
thì...
bản nhạc này hòa âm đã được thay đổi lại nhiều lần,
cho đến khi mà cái bản này vừa mới ra cất tiếng có hai câu thôi là cả ba người, là chị Thái Xuân giám đốc, anh Vũ Khanh và anh Đăng Khánh là lặng đi, thế là cái bản nhạc này là mới được tung ra thị trường. Nói như vậy để quý vị biết rằng là anh Vũ Khanh trước khi cho ra chỉ một bản nhạc thôi, anh đã chọn lựa và anh đã phải cân nhắc và phải hòa âm đến 3 lần để mà có một cái bản nhạc mà quý vị hài lòng và tuyệt tác như vậy. Đấy là Phương Hoa ở giữa, Phương Hoa biết, cùng Hoa thổ lộ với quý vị thì quả thật anh Vũ Khanh nói nó gian truân thật anh ạ.
À, cái điều mà chân tình nhất không phải là hiện giờ tôi có mặt ở trên đài phát thanh này, hiện giờ có mặt của nhạc sĩ Đăng Khánh, mà tôi ca ngợi về bản nhạc của anh không phải như vậy. Dù tôi có mến anh Đăng Khánh hoặc tôi không mến anh Đăng Khánh, thì cái điều sự thực của bản nhạc, tôi phải nói lên cái sự thực, chứ không thể vì một cái tình cảm cá nhân, bởi vì một cái bản nhạc nó có phần thưởng tinh thần, nó có giá trị, nó luôn luôn nó có một cái điều giá trị mà mọi người không thể phủ nhận được. Thì tôi nghĩ là đó là một cái credit mà chính anh Khánh nó tạo ra được. Tôi rất là proud trong cái vấn đề trình bày bản nhạc này.
Phải nhờ giọng ca dày của anh đấy chứ, mà nếu nói theo chị Thái Thanh thì sao anh Vũ Khanh nhỉ? Là nữ ca sĩ danh ca Thái Thanh.
Chị Thái Thanh với lại tôi thì có một chỗ thân tình, tại vì cũng quý vị cũng biết là tôi cũng hát với lại Y Lan, là một cặp đôi song ca được mọi người chấp nhận cho bao năm tháng qua. Thì trong gia đình thì thường thường chị cứ luôn luôn nói rằng là cái giọng ca của Vũ Khanh là giọng ca rất là béo.
Béo vâng.
Chị dùng cái danh từ hết sức là
gợi hình
Bắc Kỳ. Chị bảo là giọng ca của tôi rất là béo, thì tôi nghĩ rằng là không biết là tại sao chị nói như vậy, thế không biết.
Đâu, mình loanh quanh những cái bản nhạc này thì cũng xin quý vị thông cảm là cái người viết nhạc đó, nhiều khi mình viết ra cái bản nhạc rồi thì thôi, mình cứ theo dõi nó giống như mình đẻ ra một đứa con và nó tung tăng trong cuộc đời, và mình cứ theo dõi cái bước chân của đi, nó lớn lên nó trở thành cái gì thì đó là cái định mệnh riêng của nó. Và sự thật mà nói thì mình vẫn nghĩ như thế này, bất cứ cái giá trị gì trong cuộc đời là do xã hội cho nó, chứ không ai áp đặt được cái giá trị của một con người, của một sự việc, hay nói nhỏ hơn là của một bản nhạc, một tác phẩm. Cái đó không ai có thể bảo nó là dở, mà cũng không ai có thể bảo nó là hay. Nhưng nếu cuộc đời người ta bảo nó là nó được chấp nhận, thì nó có cái nó
chỗ
có cái chỗ của nó, của anh Khanh.
Đúng
thành
rồi.
Ra cảm ơn anh Khanh là anh chấp nhận nó. Đấy.
Vâng, bây giờ có lẽ rằng là Phương Hoa nghĩ là để quý vị thấy cái lời mà nữ danh ca Thái Thanh mà nói về cái giọng hát của Vũ Khanh nó có đúng hay không, mời quý vị nghe một bản nhạc nữa. Bản nhạc này có cái tên là Chờ Em Muôn Kiếp của Quốc Vương. Thì quý vị biết cái nghe tên thì quý vị biết đây cũng là một tác phẩm rất là mới, chứ Quốc Vương thì Phương Hoa không thấy quen lắm. Anh có biết
Hạt Mưa Bay Cuối Đời xong rồi thì chúng ta sẽ phải chờ em muôn kiếp đấy.
Chờ em muôn kiếp.
Chờ em muôn kiếp. Vâng, chờ em muôn kiếp.
Cái này
vâng.
Trong CD nào vậy anh?
Và thưa quý vị, cái hai bản nhạc này đều nằm trong cái CD Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về. Thì anh biết em đi chẳng trở về rồi thì đành phải chờ em muôn kiếp thôi, chứ còn sao được nữa.
Khánh nói rằng là hạt mưa đã bay cuối đời xong rồi là phải là chờ
em muôn kiếp. Chờ mà chờ đến muôn kiếp thì chắc là chờ em từ muôn kiếp trước.
Yêu rồi thì phải chịu thôi.
Vâng, mời quý vị thưởng thức.
chợt nghe tóc xanh phai màu, mắt vương lệ rơi, chờ ai muôn kiếp
Vâng, thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Chờ Em Muôn Kiếp của Quốc Vương với tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh. Thì anh Khanh đâu cần phải chờ ai muôn kiếp đâu, phải không? Sẵn ngay bên cạnh rồi còn chờ với đợi cái gì nữa?
Vẫn chờ chứ, cuộc đời là lúc nào cũng chờ đợi thôi.
Hay là nhỉ? Hay là vẫn chờ, hôm nay
không,
thì có lẽ...
Chờ Em Muôn Kiếp này để tôi nói dùm cho một người khác chứ không phải tôi.
Không, nhưng mà trong cuộc sống lúc nào chúng ta cũng phải có cái gì để chờ đợi.
Vâng, thì
nếu chúng ta không có gì chờ đợi, nó sẽ có thể sống. Hiện giờ tôi đang chờ làm xong cái show này để chúng tôi có thể kéo nhau đi kiếm một ly cà phê chẳng hạn. Cũng là một sự chờ đợi rồi.
Vâng, thì bây giờ để hỏi thăm là lâu nay anh Vũ Khanh có đang có một cái project hay là có một cái CD nào đang thực hiện và sắp sửa trình quý vị thính giả không?
Dạ vâng, trong đầu tháng, trung tuần tháng 4, Trung tâm Diễm Xưa sẽ phát hành một cuốn những tình khúc của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng mà chúng tôi đã dự trù cả gần một năm nay rồi. Đây là một cái album mà tôi có quá nhiều kỷ niệm với lại anh Trầm Tử Thiêng trên những cái chuyến bay cuối cùng, và cũng là cái ngày mà cuối cùng tôi gặp anh, đó là chúng tôi đi về để tham dự vào cái làng Việt Nam ở tại Philippines. Tôi không ngờ là cái trên cái chuyến bay đó mà tôi nói chuyện với anh, và cũng là ngày cuối cùng mà để không bao giờ được gặp anh nữa. Trong cái chuyến bay đó thì anh đã có gửi gắm tôi một số tác phẩm, và cái điều rất tiếc là khi cái tác phẩm đã hoàn thành thì anh Thiêng không còn lại để nghe, anh không còn lại bên tôi để sửa tôi những cái điều mà anh mong muốn. Nhưng mà tôi mong rằng là khi cuốn album này được phát hành, tôi mong rằng với hương hồn của anh chấp nhận những cái điều mà cố gắng tối đa của tôi để chuyên chờ những cái tác phẩm của anh, những tình khúc của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng.
Vâng, thưa quý vị biết là một năm hình như Vũ Khanh chỉ có độ trình một hai đến ba cái album là cùng khoảng đâu có đủ thời gian để mà thực hiện
album riêng
nhiều hơn
riêng
album riêng đấy, vâng khoảng
thưa khi mà mình làm một cái tác phẩm mình, trong cái album cho riêng mình đó thì tôi rất là cầu kỳ, nó rất là picky lắm, bởi vì đó là cái đứa con riêng của mình, đâm ra những
vậy là con chung là không có cầu kỳ,
không phải thì mình OB quá, nó vì là vì nếu mà mình trong một cái CD mà mình đóng góp một hai bài thì nó dễ thôi, nhưng mà khi mà khán thính giả mà nghe cả một cái CD mà 10 bài để cho khán giả chấp nhận thì đó là một cái điều mà nó công việc rất khó khăn đối với một người nghệ sĩ như tôi. Thì đâm ra cái lý do đó mà cứ phải thay đổi, không ưng ý cái này thì bỏ cái này, thêm cái kia vào, rất là nhiều cái thời gian tính mà phải bỏ ra cho một cái album.
Cái CD này tựa đề nó là gì anh Khanh nhỉ?
Hạnh phúc ta, hạnh phúc người.
Hạnh phúc nghe tên cũng hay quá.
Có là một không em?
Hạnh phúc ta, để như vậy là anh Đăng Khánh đã hỏi rồi đấy nhé. Hạnh phúc ta, hạnh phúc người có là một không em? Như vậy nếu mà hạnh phúc ta, hạnh phúc em có là một không em thì có thể được. Nhưng mà hạnh phúc ta mà hạnh phúc người làm sao là một anh Khánh nhỉ?
Cái điều này sẽ có câu trả lời khi quý vị nghe cái tình khúc của anh Trầm Tử Thiên. Đây là một cái cuốn CD mà tôi có nhiều... CD nào của tôi cũng hay cả. Có nhiều người hỏi là cuốn nào khi mà họ mua cái CD, họ hỏi là CD của Vũ Khanh, CD đều hay. Thì thưa, không bao giờ có một người ca sĩ nào mà trả lời là cái CD này không hay và cái CD kia hay. Thì cuốn nào cũng phải làm bằng hết cái sức khả năng của mình. Nhưng mà đây là cái cuốn mà tôi quá nhiều kỷ niệm với anh Thiên. Cũng như lúc còn sống và những lúc khi anh mất đi. Trong cái tâm tình của anh gửi gắm trong cái bản nhạc của anh. Nó gần gũi của tôi. Đến cái độ mà khi tôi hát trong phòng thâu, tôi có thấy cả sự hiện diện hình bóng của anh. Đến khi tôi hát một bản nhạc của anh sáng tác riêng cho tôi, chính tôi đã thầm nói ở trong lòng tôi rằng là anh phù hộ cho tôi để được hát cái bản nhạc này hay anh Thiên nhé. Tại vì và tôi thấy được cái điều đó, và tôi dám chắc chắn rằng những cái bản nhạc mà của anh Trầm Tử Thiên sẽ được phát hành cho đầu tháng 4 này sẽ là những cái bản nhạc mà nhiều cảm xúc nhất trong cái cuộc đời ca hát của tôi. Ngay ở trong phòng thâu.
Phương Hoa thì có thể chia sẻ cái cảm xúc của anh là bởi vì có những nhạc phẩm mà nhạc sĩ Trầm Tử Thiên viết riêng cho Vũ Khanh và đã trao gửi cái bản nhạc là đứa con của mình cho Vũ Khanh, mà bây giờ anh Khanh đón đứa con đó mà anh Khanh không chịu đẻ cho nó kịp thời để ông qua rồi, thì bây giờ anh Khanh còn phải cố gắng gấp bao nhiêu lần nữa để anh nhạc sĩ Trầm Tử Thiên ở dưới suối vàng, nghĩa là phải nói là
anh Thiên có nói rằng là đây là những tác phẩm mà anh gửi gắm, bởi thế tôi càng nghe cái chữ đó tôi càng thấy cái trọng trách nặng lắm. Khi tôi hát thì tôi rất là lo. Tôi không hiểu rằng là nếu mà anh còn sống đây thì anh có thể là anh bảo rằng là bởi vì thường là một người nhạc sĩ sáng tác cho một người ca sĩ hát á, thì thường họ bảo rằng là chỗ này cần phải thêm một tí này, thêm một tí kia. Nhưng mà bây giờ anh mất rồi thì tôi không biết rằng là anh approve cho tôi có được không.
Chắc là approve anh Khánh ạ. Tại vì rằng là trước khi hát anh đã hỏi ý rồi, thành ra anh đã có sự hướng dẫn một cách nào đó theo
cái tên mà hạnh phúc ta hạnh phúc người đó là một, có phải là tên của một bản nhạc
tên của một bản nhạc
thế ạ? Thế nhưng mà cái chỗ mà có là một không em thì
thì là có thêm
vấn đề tôi mới thêm vào đây thôi
chứ anh chớ in vào nhé,
nhớ đừng nhé, bởi vì mai mốt tôi in dàn tập tôi sẽ đề là hạnh phúc ta hạnh phúc người chắc là một đấy em ạ.
Vâng, tên gì anh thì bây giờ như vậy thì quý vị biết là trong vòng độ khoảng tháng 4 quý vị sẽ đón để nghe cái CD mới của Vũ Khanh với cái dòng nhạc đặc biệt của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, mà trong đó có rất là nhiều bài là nhạc sĩ đã viết riêng cho nam ca sĩ Vũ Khanh. Bây giờ thì anh cho biết rằng là trong cái thời gian đầu mùa xuân này đó, gọi là spring break với các thứ đó, thì anh có đi lưu diễn nhiều không anh?
Cái lịch trình của Vũ Khanh đó, bây giờ cái trong cái tháng này cái lịch trình không đi show nhiều mà là lịch trình quay video nhiều. Có lẽ rằng là đến cuối tháng đầu tháng 12 này thì Vũ Khanh sẽ có một cái show rất là lớn, đó là hát ở bên nước Úc, là một cái chương trình văn nghệ quy hợp nhiều tất cả các nghệ sĩ của nước Á Châu, cũng như là Philippines, Malaysia, Cambodia, và nhiều những cái quốc gia họ tất cả các ca sĩ họp lại vào một cái đêm để trình diễn một cái đêm nhạc thì tôi rất
là hát bằng tiếng quốc tế à?
Không, mỗi một quốc gia thì là hát một cái language của mình.
Mà. Yeah. Tưởng là tất cả mọi người hát chung một language quốc tế thì khi đó thì
chúng tôi rất là cảm thấy excited cái đêm đó mình bước lên sân khấu thì chúng ta lên một cái sân khấu để mình tranh tài với nhau và
vâng.
Biết đâu mình có được tất cả những người bạn ở ngoại quốc và chúng ta làm một cái mái gia đình cũng rất là hay.
Anh có cần Houston đi ủng hộ tinh thần không?
Vỗ tay.
Từ khi mà tôi nhận được cái tiếng vỗ tay trong cái cuộc đời của tôi ở nơi quý vị thì đó là cái lúc, từ lúc đó thì tôi nghĩ rằng là tôi sống còn là cái tiếng vỗ tay đó. Cho đến giờ phút này mà Vũ Khanh bước lên sân khấu đó thì đó là nhờ cái tiếng vỗ tay đó.
Anh có biết là Phương Hoa vỗ tay là to lắm không?
À.
Mà thật tình là có khả năng vỗ tay to hơn người khác đó. Hét thì cũng to nhưng mà vỗ tay cũng khá. Thành ra nếu mà anh cần ủng hộ thì anh cứ gọi nhé.
À. Nhân dịp có mặt ở trên phải Đài Phát Thanh này, Vũ Khanh cũng xin được một lần nữa. Đây là một thói quen. Không có cái dịp để mình được có những lời cảm tạ trong những năm tháng qua. Tất cả quý khán giả ở vùng Houston nói riêng dành những sự ưu ái đối với Vũ Khanh thì không có gì hơn xin mời nhờ cái làn sóng này gửi lời chân tình nhất cảm ơn tất cả những tiếng vỗ tay ưu ái đã dành cho Vũ Khanh, và đó cũng là một sự sống còn, và đó đây cũng là một sự ngồi đây để mong gửi đến quý vị một lời cảm tạ. Xin cảm ơn.
Vâng, thưa quý vị, thì không phải nói, tại vì Phương Hoa đã làm Đài Phát Thanh đến 7-8 năm rồi, thì những nhạc phẩm mà quý vị yêu cầu qua tiếng hát Vũ Khanh thì rất là nhiều. Phương Hoa cũng chỉ nói để anh biết rằng là ở đâu thì không biết, nhưng mà riêng Houston và nhất là các nữ thính giả của đài VOVN thì rất yêu tiếng hát Vũ Khanh, bởi vì là không những nó trầm ấm thì chớ, nó lại vừa mạnh mẽ. Thì nãy Phương Hoa có nói là quý vị nghe tiếng hát Vũ Khanh quý vị thấy khỏe liền, tức là có rất là nhiều quý vị hát mà cái giọng nó trầm quá thì mình nghe mình thấy mình cũng hơi mệt mệt, nhưng mà riêng Vũ Khanh dù hát trầm nhưng mà nghe vẫn rất là mạnh mẽ, cho nên đó là cái tiếng hát mà nếu mà nữ danh ca Thái Thanh có cho một cái câu là hơi béo béo một tí thì cũng đúng thôi, không có sai đâu.
Cho nên anh nói thế này là quý vị đã nghe Vũ Khanh hát từ cả bao nhiêu năm nay, mười mấy năm nay, quý vị đã nhìn Vũ Khanh trên sân khấu thì cũng không biết bao nhiêu là lần, một cái người rất là dễ thương, trình diễn rất là hay và hát thì rất là truyền cảm, ai cũng thích giọng hát đó. Nhưng có một điều mà mình quên, mình không nói đến, hay nếu có thì mình thường hay nhắc ở sau lưng thôi, là cái con người của Vũ Khanh, tức là cái người bạn, người ca sĩ Vũ Khanh mà cũng là cái người bạn của những người yêu thích anh, thì đấy là một người bạn rất là hiền, rất là dễ thương và rất là giàu tình cảm. Thì Đăng Khánh quen với Vũ Khanh bao nhiêu năm nay thì chỉ có một nhận xét duy nhất là cái người ca sĩ này là một người rất giàu tình cảm và rất là dễ thương, trong cái gọi là cái cung cách của người rất là dễ thương. Thì mình khen nhau thì sợ mọi người lại mắng mỏ là ông Vũ Khanh lên đây ông khen ông Đăng Khánh, thế rồi ông Đăng Khánh lại đi khen ông Vũ Khanh. Nhưng mà xưa quý vị, sự thật đó là như vậy, chúng ta quen biết nhau trong cái thành phố này nó cũng nhỏ thôi, trong cái hải ngoại trên nước Mỹ này nói vậy chứ nó cũng nhỏ bé lắm. Cái điều gì đó, mình nói sai người ta cũng biết ngay, và cái điều gì mình không nói người ta cũng biết là tại sao lại không nói hay là không muốn nói đấy thôi. Nhưng cái điều bảo rằng là Vũ Khanh là một người rất là hiền, rất là dễ thương, không ai có thể chối được điều đó. Cái tiếng hát thì quý vị cứ việc nghe.
Làm sao anh Đăng Khánh biết được Vũ Khanh hiền? Anh nhớ là Vũ Khanh có đai đen.
Của judo. Này, chúng ta đang nói hiền đây không có nghĩa là không trợn mắt lên hay không quát lên hay không phải giơ quả đấm lên mới là hiền hay là không hiền. Mà chúng ta chỉ cần ngồi ăn với nhau một bữa buổi tối và lặng lẽ nhìn nhau thôi. Đây là tôi nói nếu người đàn ông với người đàn bà, người con trai với người con gái đó, nhiều khi chúng ta ngồi với nhau không cần nói gì cả, chỉ cứ lặng lẽ nhìn nhau thôi là biết rằng ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau nữa hay ngày mai thôi chúng ta không gặp nhau nữa mà không cần phải nói gì cả.
Anh Khánh phải biết rằng là ở trong cái môn võ judo đó, người ta dùng cái nhu thắng cương đó. Vậy thì anh phải biết rằng vậy là Vũ Khanh không phải là Vũ Khanh hiền đâu.
Này, nhưng mà Vũ Khanh có biết rằng Khanh nói Vũ Khanh hiền là hiền như thế nào không biết được chứ. Tuy nhiên chúng ta chỉ nói rằng là nếu chúng ta ngồi với nhau vào một buổi ăn chiều mà ngày mai chúng ta còn muốn gặp lại nhau thì cái đó nó cũng nói lên rất nhiều rồi, đâu có cần phải cãi nhau hay là hay là phải tán nhau ngày mai mình mới gặp lại nhau hay không gặp lại nhau, có phải không ạ?
Nhưng mà quý ông mà có vẻ mà cứ bảo được các cô hay là được ở ngoài đời đó mà nói là ở trong ông ấy hiền 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 hiền, thì cái hiền này nếu mà Phương Hoa mà phụ nữ mà nhìn các ông hiền đó, là Phương Hoa có thể thay bằng cái chữ reliable, tức là tin cậy được.
Phương Hoa chỉ thích reliable.
Chứ cái reliable cái đó không phải Phương Hoa thích mà tất cả phụ nữ đều thích có một chữ là reliable thôi, tức là tin cậy được. Thì có lẽ rằng thì
đàn ông được định nghĩa là đàn ông là một cái giống động vật thông minh và rất reliable.
Thì nếu mà được như vậy thì rất là tốt, là bởi vì mà có lẽ nhờ như vậy, nhờ như vậy mà anh Vũ Khanh có rất là nhiều fan ở khắp mọi nơi, và Phương Hoa cũng là một trong những fan của anh Vũ Khanh.
Vậy thì nói khác đi là Phương Hoa đã dịch chữ hiền của Đăng Khánh thành chữ reliable.
Thành ra Phương Hoa đổi, nếu mà khen một người đàn ông hiền thì chắc các ông không có thích lắm đâu, và chắc là một người phụ nữ cũng không thích có một người bạn hay là ngày một người yêu hay một người gì đàn ông mà hiền
đúng
quá
rồi.
Thì không thích đâu.
Hiền nghĩa là thế nào?
Hiền thì không thích đâu, nhưng mà phải là reliable. Cái câu mà Phương Hoa vừa mới nói đó, cái chữ reliable nó tóm gọn được điều đủ thứ hết.
Không, cái chữ hiền của Đăng Khánh là nó khác lắm đấy, mọi người không
cái này
hiểu
cái hai bên cứ cãi qua cái lại đến bao giờ mới được. Cái này là cái thật đấy.
Nếu mình ra đường mà mình thấy một cái người mà hôm sau mình không muốn gặp lại, hoặc nếu mình gặp một cái người đó người ta nói cái chuyện với mình thế nào đâu biết, ngày mai mình gặp mình chỉ muốn tránh thôi, thì cái người đó nó ngược với cái điều
hiền
mà Đăng Khánh
nói. Vâng, thôi thưa quý vị, thì để ông Đăng Khánh ông ấy ôm cái tiếng hiền của ông về, ông nghiên cứu lại lần sau ông ấy sẽ nói
bởi
rõ.
Bởi vì Đăng Khánh là người hiền nhất thế kỷ, mà, hiền nhất thế giới.
Anh Vũ Khanh, bây giờ mình không còn nhiều ngày dài nữa, vì không lẽ trước khi đưa anh lên máy bay không để anh đi uống một ly cà phê thì cũng
đúng
tội
rồi,
nghiệp lắm.
Đấy.
Thành ra bây giờ anh có muốn nói thêm một cái gì không? Hay nhất là bây giờ, nhất là hôm nay đi một mình, thưa quý vị, hôm nay Vũ Khanh đi một mình. Nghĩa là tự do đó, có thể nói cái này mà Đăng Khánh mà ở đâu
lúc
một mình, Đăng Khánh nói nhiều thứ.
Do.
Nói như vậy, cái tự do của những lúc không một mình nó cũng giới hạn chứ, phải không anh Vũ Khanh?
Tại vì Phương Hoa hỏi như vậy thì tôi thấy là một người nghệ sĩ đó, cái sự tự do đó, nó đòi hỏi tuyệt đối. Là vì khi chúng tôi tự do, chúng tôi...
Đi hai mình vẫn tự do như thường.
Chúng tôi được nhả ra những cái sợi gọi là...
tơ lòng
của mình nó sẽ trọn vẹn. Không biết nói gì hơn. Tôi vẫn luôn luôn là cảm mến cái thành phố Houston, Texas này, bởi vì khi đi hát nhiều mình sẽ trở thành một thành phố thân thương của mình. Tôi gặp tất cả những người mà rất dễ mến trong cái thành phố này, làm tôi luôn luôn khi mà nghe cái tin có cái show mà bên Houston, Texas, tự nhiên tôi thích ngay. Cũng thêm một lần nữa cho tôi gửi lời cảm tạ chân tình tất cả những khán giả đã dành cái sự yêu mến giọng hát của tôi. Xin cảm ơn.
Vâng, thưa quý vị, bây giờ là 4:05, Phương Hoa đã đi quá mất 5 phút rồi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi nói chuyện vui với lại nam ca sĩ Vũ Khanh. Đây là một bất ngờ cho chương trình Văn học Nghệ thuật Truyền thanh. Và cũng là cái duyên của Phương Hoa và anh Đăng Khánh sắp sửa đi lên đài thì lại được anh Vũ Khanh ghé đến, cho nên là bắt cóc liền. Và xin cảm ơn anh Vũ Khanh rất là nhiều đã theo Phương Hoa và anh Đăng Khánh lên đây để mà mình cùng chuyện trò tâm sự, mà kỳ này tâm sự không phải là chỉ ở trong phòng riêng ba người mà lại là cho tất cả quý vị thính giả cùng biết được cái tâm sự của mình nữa cơ. Thành ra cảm ơn anh rất là nhiều, và hẹn gặp lại anh trong kỳ tới anh xuống Houston nhé. Lần tới. Vâng, quý vị.
Cảm ơn Phương Hoa.
Vâng, xin cảm ơn quý vị thính giả.
trình văn học nghệ thuật truyền thanh được bảo trợ bởi các cơ sở thương mại sau đây: Trung tâm Y khoa Nội thương do bác sĩ Phạm Sĩ Trung, bác sĩ Phi Ngọc Hoàng và bác sĩ Trịnh Cường phụ trách, địa điểm 1 vùng Southwest, góc Bella và Kirkwood, điện thoại 281-530-4900, địa điểm 2 vùng Northwest, đường Veteran Memorial, Trung tâm Chỉnh hình và Châm cứu với bác sĩ Andrew Lâm, chuyên trị đau nhức, tê bại, nhức đầu, trật khớp. Ngoài ra còn giúp quý vị cai thuốc lá, cai rượu, trị mập, dị ứng và mất ngủ. Bác sĩ Andrew Lâm chăm sóc tận tâm và kỹ lưỡng, nhận các loại bảo hiểm Medicare và Medicaid. Địa điểm 1 tại 2117 Geneva, điện thoại 713-650-6656. Địa điểm 2 tại Port Arthur, góc đường 9 Avenue và đường số 6, điện thoại 409-983-6800, 409-983-6800. Và của Golden Dental Group với bác sĩ Chu Bá Cường, nơi đảm trách tất cả các dịch vụ về nha khoa đáng tin cậy của người lớn và trẻ em, tại 2944 Mason Road, phòng Y, Katy, Texas, điện thoại 281-693-3330, 693-3330. Quý khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 1110 AM KTEK.